Quan gia, chương 955, bí thư thành ủy mới, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm binh chương 955. Bí thư thành ủy mới nhóm dịch, PQT nguồn, Michuyangi ở tháng riêng năm 94 chỗ giao giới giữa thành phố Cửu An và thành phố Hồng Dương, xe hơi đông nghìn nghịt, đầu người đông nghìn nghịt, cán bộ lãnh đạo chủ yếu của năm bộ máy thành phố Cửu An, trên căn bản đã đến đủ rồi. Chỉ thiếu Vương Thị Hằng và Tân Minh Lượng. Nghiêm khắc mà nói, hiện tại Vương Thị Hằng đã không phải bí thư thành ủy Cửu An. Chính vào hôm qua, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt mệnh lệnh bí thư thành ủy Cửu An đồng chí Vương Thị Hằng, điều nhiệm phó cục trưởng cục cán bộ hai Ban Tổ chức Trung ương, hưởng thụ đãi ngộ cấp vụ trưởng không thay đổi. Khi truyền đạt mệnh lệnh, Vương Thị Hằng đang ở tỉnh thành chấp nhận chủ tịch tỉnh Lý Dật Phong triệu kiến. Mệnh lệnh này khiến tất cả cán bộ Cửu An đều có cách nhìn khác, không phải nói Vương Thị Hằng sẽ đến tỉnh ủy đảm nhiệm phó trưởng ban thư ký sao? Vì sao trong nháy mắt đã trở thành phó cục trưởng cục cán bộ hai Ban Tổ chức Trung ương? Ảo thuật này biến như thế nào, cũng thật sự khiến người ta xem không hiểu. Đừng nói người khác có cách nhìn khác, cho dù là bản thân Lưu Vĩ Hồng, cũng không nghĩ tới Lưu Thành Thắng sẽ trực tiếp điều Vương Thị Hằng đến Ban Tổ chức Trung ương, hơn nữa ủy nhiệm chức vụ thực quyền như phó cục trưởng cục cán bộ 2. Ban đầu cho rằng, Lưu Thành Thắng sẽ sắp xếp Vương Thị Hằng đến Ủy ban Trung ương quốc gia nào đó đảm nhiệm cán bộ cấp vụ trưởng. Xem ra bác hai cũng nhìn chúng ưu thế tuổi tác và văn hóa của Vương Thị Hằng, chuẩn bị trọng điểm tăng cường đào tạo. Ban Tổ chức Trung ương có thể nói là căn cứ cũ của Lưu Thành Thắng, ở đây bồi dưỡng cán bộ dòng chính là thích hợp nhất. Tất nhiên, mọi người đều biết người thúc đẩy đằng sau chuyện này là Lưu Vĩ Hồng, vì như thế, mới càng cảm thấy không thể tin nổi. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lưu Thành Thắng là bác hai của Lưu Vĩ Hồng không sai, nhưng Lưu Vĩ Hồng mới bao nhiêu tuổi? Mọi người đều cho rằng, địa vị của Lưu Vĩ Hồng ở Lưu gia, hẳn là không có gì khác biệt với con cháu vãn bối của hộ gia đình lớn bình thường. Đặt ra bên ngoài, cố nhiên uy phong hiển hách, người rảnh rỗi lui tránh, nhưng trong thế gia nhà quyền quý cực lớn của Bắc Kinh, hẳn chính là vãn bối nhỏ làm việc vặt chăng. Nhưng sau khi nhìn thấy lệnh điều nhiệm của Vương Thị Hằng, mọi người mới biết bản thân sai rồi, sai rất trầm trọng. Có thể giúp Vương Thị Hằng hoàn thành điều động như vậy, Lưu Vĩ Hồng ở Lưu gia tuyệt đối có quyền lên tiếng rất lớn. Điều này hoàn toàn không phải đãi ngộ của một vãn bối nhỏ làm việc vặt có thể hưởng thụ được, cũng không phải nói một phó cục trưởng xếp loại gần cuối của cục cán bộ hai Ban Tổ chức Trung ương, quyền lực thực tế còn lớn hơn bí thư thành ủy, mấu chốt là vị trí hoàn toàn khác. Một người là ở địa phương, người kia lại ở Trung ương, cách nhìn không thể so sánh ngang bằng. Kinh nghiệm công tác cơ sở của Vương Thị Hằng đầy đủ, khuyết thiếu chính là lý lịch công tác các bộ và Ủy ban Trung ương quốc gia, nay bổ sung một lớp này, lý lịch vô cùng hoàn chỉnh rồi. Rèn luyện kinh nghiệm lý lịch ở Ban Tổ chức Trung ương vài năm, thời cơ thích hợp thả ra địa phương, nói không chừng chính là quan to cấp phó tỉnh bộ, chính là cán bộ cấp cao chính thức. Hay hoặc giả trực tiếp tiến bộ ở Ban Tổ chức Trung ương, cũng là vô cùng lạc quan. Tương đối mà nói, lựa chọn bày trước mặt Vương Thị Hằng, so với góc truyện audio.com, lúc ở Cửu An nhiều hơn rất nhiều. Đương nhiên, sau khi tới Ban Tổ chức Trung ương, thì phải luôn luôn cẩn thận, muốn ra oai như nhân vật số một giống như ở địa phương là không thể được. Trong miếu lớn này, tôn thần đâu đâu cũng có, một cán bộ cấp vụ tài giỏi gì. Tuy nhiên khi Vương Thị Hằng ở Cửu An, vốn chỉ là nhân vật số một trên danh nghĩa, trên thực tế vẫn là người vợ nhỏ của Tân Minh Lượng. Cho nên điều động này đối với Vương Thị Hằng mà nói, bị giáng chức chắc chắn là không phải rồi, trên một ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí có thể xem như lên chức. Hôm nay là ngày bí thư thành ủy mới đến Cửu An nhận chức, các đồng chí của năm bộ máy Cửu An dưới sự dẫn dắt của chủ tịch thành phố Lục Mặc đồng loạt đi đến biên giới chờ đón, Vương Thị Hằng thì không có trở về Cửu An. Chờ sau khi bí thư thành ủy mới chính thức nhậm chức, Vương Thị Hằng tạm biệt Cửu An chuyển nhà, tạm biệt với bạn cũ ngày xưa. Vương Thị Hằng không muốn nổi bật hơn bí thư mới, càng không nông cạn đến mức lấy danh hiệu mới của y là phó cục trưởng cục cán bộ hai Ban Tổ chức Trung ương khoe khoang trước mặt đồng nghiệp ở Cửu An. Về phần trong đội ngũ chờ đón không thấy Tân Minh Lượng, cũng rất dễ giải thích. Cũng vào ngày hôm qua, tỉnh ủy chính thức tuyên bố văn kiện miễn đi chức vụ bí thư thứ hai thành ủy Cửu An và ủy viên thường vụ thành ủy Cửu An của đồng chí Tân Minh Lượng, chuyên phục vụ công tác của Hội đồng Nhân dân. Văn kiện này vừa tuyên bố, có nghĩa là đồng chí Tân Minh Lượng thật sự lui về tuyến số 2. Tân Minh Lượng ở Cửu An làm thổ hoàng đế nửa đời người, làm sao muốn trong lúc này ra ngoài lộ diện. Hơn nữa, hôm nay cùng bí thư thành ủy mới đến nhậm chức là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Hà Nhữ Dân, không phải phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng và quần chúng Thiệu Lệnh Hồng, Tân Minh Lượng không tất yếu phải nể mặt Hà Nhữ Dân nữa. Luận kinh nghiệm lý lịch, Hà Nhữ Dân còn không bằng Tân Minh Lượng. chí ít tuổi đảng của Tân Minh Lượng dài hơn so với Hà Nhữ Dân, trừ phi là Thiệu Lệnh Hồng, hoặc là Lâm Khải Hằng, Lý Giật Phong thị sát Cửu An, mới xứng đáng Tân Minh Lượng đích thân nghênh đón. Cái này gọi là thất bại rồi mà vẫn không chịu thua. Tháng 12 âm lịch, mùa đông giá rét, tuy rằng khí hậu miền Nam không thể nói là nước đóng thành băng, nhưng ở ngoài vùng hoang vu dã ngoại, gió lạnh đập vào mặt đau nhức. Ban đầu lãnh đạo đều ngồi ở trong xe, mở hệ thống sưởi đầy đủ, chờ tới khi phía trước truyền đến tin tức nói đội xe của lãnh đạo trong tỉnh sắp tới rồi, mọi người mới từ trong xe hơi đi xuống, chiếu theo chức vụ cao thấp nhanh chóng xếp thành hai hàng ở bên quốc lộ. Tốc độ xếp hàng như vậy cũng khá nhanh, phỏng chừng cho dù gặp phải đánh giặc tốc độ tập hợp của các lãnh đạo cũng chưa hẳn nhanh như vậy, nên biết nghênh đón lãnh đạo cấp trên trong mắt cán bộ tuyệt đối là đại sự, càng nghiêm trọng hơn so với đánh giặc. Bên quốc lộ là đoàn xe thật dài, từ trên quốc lộ chạy tới cũng là đoàn xe thật dài, chiếc xe Audi lớn màu đen của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Hà Nhữ Dân dẫn đầu, theo sau là một hàng dài, đều là xe hơi cao cấp đen óng. Đoàn xe từ từ dừng lại trước đám người hoan nghênh, Lục Mặc bước nhanh tiến lên, kéo cửa xe ra cho Hà Nhữ Dân, cúi đầu khom lưng, liên thanh nói hoan nghênh chủ tịch thành phố Lục, không tất yếu khách khí như vậy. Mùa đông khắc nghiệt như vậy, khiến các đồng chí ở nơi vùng hoang vu dã ngoại nghênh đón, thật sự là ấy. Góc truyện audio.com, nãy Hà Nhữ Dân cũng không có tỏ vẻ gì cả, cười ha hả bắt tay với Lục Mặc khách khí nói đâu có, trưởng ban Hà đích thân đến Cửu An thị sát, là ủng hộ lớn nhất đối với công tác của chúng tôi, là quan tâm lớn nhất đối với các đồng chí. Các đồng chí đều vô cùng hoan nghênh trưởng ban Hà đại giá quang lâm. Lục Mặc nắm chặt tay của Hà Nhữ Dân, không ngừng nịnh hót thời tiết rét lạnh. Hà Nhữ Dân không có ở trên đường khách khí quá nhiều với Lục Mặc, sau đó liền bắt tay với Kiều Hiền Bình và Lưu Vĩ Hồng đứng phía sau Lục Mặc. Sắp xếp này rất thú vị. Tân Minh Lượng từ nhậm bí thư thứ hai thành ủy, Lục Mặc liền trở thành nhân vật số 2 thành ủy, phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng Kiều Hiền Bình cũng đi theo tiến lên một bước chính là nhân vật số 3, nhưng Lưu Vĩ Hồng lại trực tiếp đặt phía sau Kiều Hiền Bình trông quan trường, xếp hạng là tuyệt đối không thể sai, đây cũng không phải là đơn vị chúc mừng, xếp hạng không phân trước sau, bởi vì ngày hôm qua tỉnh ủy chính thức tuyên bố văn kiện bổ nhiệm chức vụ trong đảng của Lưu Vĩ Hồng đã tiến hành hơi điều chỉnh một chút, phó bí thư thành ủy Cửu An, bí thư đảng ủy công an thành ủy. Theo sát phía sau Kiều Hiền Bình, xếp hạng thứ tổ nhiệm trong đảng như vậy cũng có thể xem như là trả công cho hành động nghiêm đánh của Lưu Vĩ Hồng đối với Cửu An. Bởi vì trong danh sách lĩnh công do đảng ủy công an tỉnh ủy báo lên, ban đầu quyết định trao tặng cho đồng chí Lưu Vĩ Hồng danh hiệu vinh dự anh hùng cấp chiến tuyến số 2 công an toàn quốc đã bị hủy bỏ rồi, ngờ nói là chủ tịch tỉnh Lý Giật Phong kiên quyết phản đối. Theo sát ở phía sau Hà Nhữ Dân, là một cán bộ trung niên hơn 40 tuổi gần 50 tuổi, vai rộng, tai to mặt lớn, rất có quan uy, chính là bí thư thành ủy Cửu An mới nhậm chức Trương Hiệu Liêm. Cũng coi như là người quen cũ của Lưu Vĩ Hồng, nói thật do Trương Hiệu Liêm đảm nhiệm bí thư thành ủy Cửu An cũng khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Trong mấy vị phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Trương Hiệu Liêm cũng không phải một người được sủng ái nhất. Cửu An nghiêm đánh vừa bắt đầu thì có mấy nhân vật cấp quan trọng nhắm chuẩn ngai vàng dưới mông của Vương Thị Hằng. Căn cứ kinh nghiệm phân tích, một khi Thiệu Lệnh Hồng chống đỡ không được, Cửu An thay đổi chủ soái chính là kết quả tất nhiên. Trông quan trường, ai mà không phải yêu tinh, tất nhiên từ lâu đã bắt đầu xuống tay rồi. Nếu chờ đến khi được xác định vậy thì còn gì có thể tranh nữa. Cơm rau đã nguội ngắt đi rồi. So sánh với mấy đối thủ cạnh tranh mà nói, Trương Hiệu Liêm cũng không có ưu thế gì nổi bật, nhưng kết quả đấu tranh cuối cùng, chớ trêu chính là Trương Hiệu Liêm tiếp nhận chức vụ của Vương Thị Hằng. Trong đó rốt cuộc có bí mật gì, rất nhiều người cho đến nay đều chẳng hay biết gì. Ngay cả Lưu Vĩ Hồng cũng có chút ngắm hoa trong sương, chỉ có thể đoán có thể là Lôi Húc Minh giúp đỡ trong đó, rồi đứng ở góc độ của Lâm Khải Hằng phân tích bổ nhiệm Trương Hiệu Liêm làm bí thư thành ủy Cửu An, quả thật là lựa chọn không tồi. Hoàn cảnh xấu của Trương Hiệu Liêm ở trong mắt người khác nói không chừng chính là nguyên nhân Lâm Khải Hằng cuối cùng lựa chọn y. Mấy đối thủ cạnh tranh của Trương Hiệu Liêm quá lợi hại, quá có lòng tin. Cho dù thật sự tranh đến vị trí bí thư thành ủy này, có lẽ cũng sẽ ở trong lòng cho rằng đây là bản thân nên có được, lòng cảm kích đối với Lâm Khải Hằng sẽ không nhiều như vậy Trương Hiệu Liêm vốn. Góc truyện audio.com, không có bao nhiêu hy vọng, bỗng nhiên vui như lên trời, một cái bánh thật to, vô cùng chuẩn xác là đập vào đầu của y, ngoài vui mừng ra, còn không mang ơn Lâm Khải Hằng, thề sống chết nguyện trung thành hay sao? Lâm Khải Hằng đến nhận chức chưa lâu, muốn bồi dưỡng thân tín thì phải bồi dưỡng thành đáng tin. Loại dựa vào không mặn không nhạt, bí thư Lâm không cần Trương Hiệu Liêm theo sau Hà Nhữ Dân, lần lượt bắt tay với các đồng chí Cửu An đến nghênh đón, tươi cười đầy mặt. Xin chào bí thư Trương. Lưu Vĩ Hồng cầm tay của Trương Hiệu Liêm, mỉm cười nói. Ha ha, bí thư Lưu, xin chào, lại gặp mặt rồi. Trương Hiệu Liêm và Lưu Vĩ Hồng bắt tay, vẻ mặt cũng tươi cười, nhưng cũng không có đặc biệt tỏ vẻ. Thật sự kỷ niệm của y với Lưu Vĩ Hồng, không phải hồi ức tốt đẹp gì. Lúc đó, bí thư Lưu vừa mới đánh vào mặt của vợ y, bí thư Trương còn tươi cười chào đón. Tuy rằng Trương Hiệu Liêm không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này thì trong lòng nảy sinh khúc mắc với Lưu Vĩ Hồng, nhưng cũng tuyệt đối không vì thế mà cảm thấy Lưu Vĩ Hồng đặc biệt thân cận. Nguồn sau này mọi người chính là đồng chí trong một bộ máy, Trương Hiệu Liêm lại là nhân vật số một, một số hệ thống tất yếu vẫn phải tạo dựng được theo sát phía sau Trương Hiệu Liêm, là một khuôn mặt mọi người đều rất quen thuộc. Mạc Ngôn. Mạc Ngôn khoảng thời gian trước đi Bắc Kinh, gặp mặt bí thư tỉnh ủy Lâm Khải Hàng, chủ tịch tỉnh Lý Giật Phong và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Phương Đông Hoa, hiện tại đi cùng Trương Hiệu Liêm, trở về Cửu An nhậm chức. Chức vụ mới là phó bí thư thành ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, xếp hạng ở sau Lưu Vĩ Hồng, đứng hàng thứ 5. Cách Trương.